Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 31. Chúng ta hiệp thông với các mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Phần tiếp theo. Tất cả những gì chính Người đã sống, Đức Kitô làm cho chúng ta được sống những điều đó trong Người và Người sống những điều đó trong chúng ta. Khi nhập thể, Con Thiên Chúa một cách nào đó đã nên một với mọi người. Chúng ta được kêu gọi nên một với Người. Chính Người làm cho chúng ta với tư cách là những chi thể của thân thể Người, được hiệp thông với những gì Người đã sống trong thân thể Người vì chúng ta và nên như mẫu mực cho chúng ta. Chúng ta phải tiếp nối và hoàn thành nơi bản thân chúng ta các giai đoạn của cuộc đời Chúa Giêsu và các mầu nhiệm của Người, và thường xuyên cầu xin để Người hoàn tất và kiện toàn những điều ấy trong chúng ta và trong toàn thể hội thánh Người. Vì Con Thiên Chúa có ý truyền thông, mở rộng và tiếp tục các mầu nhiệm của Người trong chúng ta và trong toàn thể hội thánh Người, hoặc bằng các ân sủng Người quyết định ban cho chúng ta, hoặc bằng những hiệu quả Người muốn thực hiện nơi chúng ta qua các mầu nhiệm ấy. Bằng cách này, Người muốn hoàn tất các mầu nhiệm của Người trong chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 521. 30. Thứ hai. Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7. Ý cầu nguyện chung, cầu cho thể thao. Xin cho việc thực hành các môn thể thao luôn là dịp tạo nên tình huynh đệ và giúp thăng tiến con người. Ý truyền giáo, cầu cho các giáo dân truyền giáo. Xin Thánh Thần nâng đỡ công việc của những người giáo dân loan báo tin mừng trong những nước nghèo khổ nhất. Mùng 1 tháng 7, thứ 3. Mùng 2, thứ 4. Mùng 3, thứ 5 đầu tháng, Thánh Tô-ma tông đồ, lễ kính. Mùng 4, thứ 6 đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5, thứ 7 đầu tháng, Thánh Anton Maria Zacharia, linh mục. Mùng 6 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ.
Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng,
xin theo Thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyên sẵn con niềm tin.
Xin theo Thầy, Thầy biết con đây. ơi yêu thầy, dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin mong muốn con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phúc chưa dày.
Con đã chọn niềm tin vâng, tin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới, siêu con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin. Tin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin thông vui con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phúc chưa dày.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn, hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ vẫn được coi là nền tảng của giáo hội. Thế nhưng đó lại là một Phêrô đã chối thầy và một Phaolô đã làm khổ hội thánh. Như vậy, mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, mỗi người trong chúng ta được mời gọi ý thức rằng, dù yếu đuối, bất tài, dù đã sa ngã nặng nề, tất cả chúng ta đều được mời gọi làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót mà chính mỗi người chúng ta đã cảm nhận khi đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, càng Thiên Thần, càng Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kinh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính giờ các ngài hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho hội thánh cùng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Herode làm khổ mấy người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Gia-cô-bê, anh của Gio-an. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do-thái, nên lại cho bắt cả Phê-rô. Bấy giờ là ngày lễ bánh không men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho 4 đội binh, mỗi đội 4 người canh giữ, có ý đợi sau lễ vượt qua, sẽ điệu người ra cho dân. Phê-rô bị giam trong ngục, nhưng hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Herode sắp điệu người ra, thì đêm ấy, Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa 2 tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng nhiên có thiên thần Chúa đứng kề bên, một ánh sáng chiếu dải vào ngục. Thiên thần đập vào sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: "Hãy trỗi dậy mau." Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: "Hãy thắt lưng và mang giày vào." Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: "Hãy khoác áo vào mà theo ta." Người liền đi ra theo thiên thần mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng. Người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi chặng canh thứ nhất và thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành, cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: "Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Herode và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái." Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng lên lý ngợi khen người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Thiên thần Chúa hạ trái một mình, chung quanh những người kính sợ Chúa.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
Thiên thần Chúa hạ trái đồng linh, chung quanh những người kính sợ Chúa.
Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hồ ngươi bẻ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Thiên thần Chúa hạ trái đồng linh, chung quanh những người kính sợ Chúa.
Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Chúa và binh chữa họ. Các bạn hãy nếm thứ và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi người.
biết rằng Chúa là trai đồn mình, chung quanh những người kính sợ Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho ông Timôthêô. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha việc giảng đạo nên chọn, và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy, và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thăm được. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Thầy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong buổi tiếp kiến chung chiều ngày 6 tháng 11 năm 2013, khi Đức Thánh Cha Francisco tạm ngừng diễn thuyết, một người đàn ông với vô số khối u lồi lõm trên khuôn mặt và cơ thể người tiến về phía Ngài và xin Ngài ban phước lành. Người đàn ông bất hạnh này là một nạn nhân của bệnh u sợi thần kinh. Đây là một bệnh rất hiếm nhưng di truyền, gây rối loạn thần kinh. Vô số khối u phát triển dọc theo các dây thần kinh của cơ thể người mắc bệnh. Bệnh còn làm giảm thị lực và có thể gây ung thư. Cộng đồng thường xa lánh những người mắc bệnh u sợi thần kinh vì ngoại hình quái đản của họ. Báo chí đưa nhau đưa lên trang nhất của mình, giật tít và gọi người đàn ông này là người đàn ông mặt quỷ. Thế nhưng, không hề do dự, Đức Thánh Cha ôm người đàn ông bất hạnh và hôn lên mặt. Sau đó, Ngài đặt tay lên đầu, rồi nhắm mắt và cầu nguyện. Hình ảnh giáo hoàng ôm hôn người đàn ông dị dạng đã lan truyền rất nhanh trên mạng Internet. Nhiều người ca ngợi lòng trắc ẩn và sự cảm thông của giáo hoàng đối với những người nghèo và những người mắc bệnh nan y. Một hình ảnh quá đẹp đẹp hơn mọi mỹ từ mà con người có thể dành tặng cho nhau. Nó không dừng lại chỉ như là hiện thân của lòng trắc ẩn nơi người đứng đầu giáo hội, mà nó còn khắc họa một cách chân thực về người mục tử luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay và ôm choàng mọi nỗi đau nhân thế. Kính thưa anh chị em, đó là câu chuyện cảm động về vị giáo hoàng đương nhiệm. Còn phụng vụ Chúa Nhật thứ 13 mùa thường niên hôm nay lại nhắc cho chúng ta nhớ đến những con người vốn được coi là cội nguồn của đức tin và là nền tảng xây dựng hội thánh. Vậy họ là ai? Công trạng ra sao? Và đã làm gì để giáo hội của Chúa có thể tồn tại và phát triển suốt gần 2000 năm qua? Xin thưa, theo trình thuật các bài sách thánh chúng ta vừa nghe, họ là Phêrô, là đá tảng, là vị giáo hoàng đầu tiên của hội thánh. Nhưng đá tảng ấy cũng đã có lúc trở thành con người phản bội khi Phêrô chối thầy 3 lần. Đó cũng là Phaolô, một con người đã từng làm khổ hội thánh, thậm chí là đã từng muốn tiêu diệt hội thánh ngay từ trong trứng nước. Thế nhưng, những con người đã từng phản bội, đã từng bách hại và làm khổ hội thánh, thì Đức Giê-xu lại muốn chọn để trở thành cột trụ của giáo hội. Rõ ràng đường lối của Thiên Chúa hoàn toàn khác với đường lối của con người, và giáo hội được mời gọi nhận ra để bước theo. Thật vậy, khi chọn gọi Phêrô và Phaolô, Đức Giê-xu muốn xây dựng giáo hội trên nền tảng lòng thương xót của Thiên Chúa, nghĩa là giáo hội phải không ngừng rao giảng và làm chứng về lòng thương xót vô cùng của người. Ngoài ra, nếu không xây dựng giáo hội trên nền tảng lòng thương xót của Thiên Chúa, thì sẽ không có giáo hội. Và giả như có giáo hội, thì giáo hội đó cũng sẽ không thể tồn tại. Bởi vì giáo hội tự bản chất là thánh thiện, nhưng lại cưu mang trong lòng những con người tội lỗi, bất trung và phản bội, như Phêrô, như Phaolô, như chính tôi, như chính mỗi người trong anh chị em, và rất nhiều người khác nữa. Kế đến, khi chọn Phêrô và Phaolô, những con người đã từng phản bội và làm khổ hội thánh làm nền tảng cho giáo hội, Đức Giê-xu muốn chúng ta hiểu rằng, mọi người đều được Thiên Chúa ban cho những cơ hội để làm lại cuộc đời, nhất là để nên thánh. Phêrô và Phaolô, cả hai đều có quá khứ tội lỗi, nhưng cả hai đều không hề mặc cảm về quá khứ tội lỗi ấy, vì các ngài hiểu rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn tội lỗi của con người. Hơn nữa, chính quá khứ vấp ngã của Phêrô đã giúp ông khiêm tốn hơn đối với Chúa và đối với anh em. Sự khiêm tốn của Phêrô chúng ta có thể nhận ra qua câu trả lời rất thận trọng của ông đối với Đức Giê-xu. Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Phêrô không dám trả lời một cách trực tiếp, mà chỉ trả lời một cách gián tiếp. Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy. Còn Phaolô, dẫu biết mình là kẻ bắt bớ hội thánh, nhưng vì tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nên Phaolô đã mạnh dạn nói, tôi sẵn sàng quên đi phía sau để lao mình về phía trước, nơi mà lòng thương xót của Thiên Chúa đang mời gọi ông. Phaolô cũng không mặc cảm về sự yếu đuối vấp ngã của mình khi nói, tôi tự hào về những yếu đuối của tôi để quyền lực vô song kia đích thực phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ nơi con người. Cuối cùng, khi chọn Phêrô và Phaolô, những con người đã từng phản bội và làm khổ hội thánh làm nền tảng của giáo hội, Đức Giê-xu muốn cho chúng ta hiểu rằng mỗi người dù tầm thường đến đâu, dù yếu đuối tội lỗi đến đâu, cũng được mời gọi ra đi làm chứng cho Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải phân định cho được điều này. Khi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa,
thì cũng là lúc mỗi người trong chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta đang có đều là nhờ lòng Chúa xót thương. Kính thưa anh chị em, mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ hôm nay, chúng ta được mời gọi củng cố niềm tin của chúng ta, một niềm tin đã được xây dựng trên nền tảng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và niềm tin ấy là gì nếu không phải là tin vào lòng xót thương của Thiên Chúa, để chúng ta cũng có thể nói được như thánh Phaolô: tôi sẵn sàng quên đi phía sau để lao mình về phía trước, nơi mà lòng thương xót của Thiên Chúa đang vẫy gọi tôi. Đồng thời cũng biết khiêm tốn như Phêrô để thưa với Đức Giêsu: lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Amen. Mời cộng đoàn đứng và tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu vô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin Sơn có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, sau lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, Đức Giêsu thiết lập hội thánh khi nói với người: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Với tâm tình mến yêu hội thánh, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Đức Thánh Cha là đấng kế vị thánh Phêrô và thay mặt Chúa Giêsu điều khiển hội thánh, củng cố niềm tin của người Kitô hữu trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ người, để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con thuyền hội thánh luôn gặp nhiều phong ba bão táp, nhiều lúc ngã nghiêng nhưng không bao giờ chìm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần gìn giữ con thuyền hội thánh luôn được an toàn giữa biển trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
hội thánh luôn có trách nhiệm gìn giữ kho tàng đức tin được vẹn toàn, giáo lý của Chúa luôn được tinh tuyền. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn khiêm tốn vâng theo lời giáo huấn của hội thánh là mẹ của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Yêu mến hội thánh hết lòng là trách nhiệm của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết luôn yêu mến hội thánh qua việc sống đạo gương mẫu và hết lòng cộng tác với các vị mục tử trong sinh hoạt mục vụ thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chính nhờ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ mà hội thánh bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho tất cả chúng con biết trung thành tuân giữ những gì các ngài đã giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Đồng con xin thật đời với bao nhiêu ân tình này, con xin hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không oan thù cũng chẳng điều ngoan. Đời bao năm tháng dày lầm than, bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn, thì còn đây hằng tình yêu tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thánh ca tuyệt vời, như ân tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la ôi mênh mông như sông đại dương, con dâng trao lời ca hát dẫu bao mọn hèn, nhưng mai là bài ca yêu thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tôn vinh danh Chúa. Xin Chúa thương nhận lời hai thánh tông đồ cầu khẩn và ban cho chúng con được sốt sáng cử hành lễ tế tạ ơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin. Thánh Phêrô thiết lập hội thánh tiên khởi cho người Israel. Thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi cha và không ngừng tung hô rằng
thánh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đức ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin dâng Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các Thánh Tông Đồ, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cùng toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, được Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chương cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lời chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng con. Xin dạy chúng con sống trong giáo hội như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ và siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Chúa toàn năng đã làm cho anh chị em nên kiên vững trong lời tuyên xưng rất hữu ích của Thánh Phêrô,
và qua đó đã kiến tạo anh chị em trên nền tảng đức tin vững chắc của Hội Thánh. Xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thiên Chúa đã dùng việc rao giảng không mệt mỏi của Thánh Phaolô mà giáo huấn anh chị em. Xin Ngài luôn dùng gương sáng của Thánh Nhân mà dạy anh chị em biết đem nhiều người khác trở về với Chúa Kitô.
Amen.
Thánh Phêrô đã chịu khổ hình thập giá, còn Thánh Phaolô đã chết vì gươm để đáng được vinh hiển vào quê trời. Xin Thánh Phêrô dùng quyền chìa khóa, Thánh Phaolô dùng lời giảng dạy, và cả hai đấng dùng lời chuyển cầu mà gắng đưa chúng ta vào quê trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Ôi thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu, con nào cảm hết nâng sâu. Cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây.
Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật ngày 22 tháng 6 vừa qua, như thường lệ, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô Vatican để nghe chia sẻ của Đức Thánh Cha, đọc kinh truyền tin và nhận phép lành từ Ngài. Nhân ngày Chúa Nhật kính mình và máu Thánh Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ với mọi người về giá trị quý báu của mình máu Thánh Chúa và ý nghĩa của việc bẻ bánh đời mình ra cho mọi người. Khởi đầu bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói: Xin chào anh chị em. Vào Chủ nhật hôm nay, Ý và nhiều nước khác mừng lễ mình và máu Thánh Đức Kitô, trong tiếng Latin gọi là Corpus Domini hay Corpus Christi. Cộng đoàn giáo hội quy tụ lại quanh thánh thể để thờ phượng gia sản quý báu nhất mà Đức Giêsu đã để lại cho mình. Tin mừng Gioan đã trình bày diễn từ của Đức Giêsu về bánh hằng sống trong hội đường Capernaum. Trong đó Ngài nói: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Đức Giêsu đã nhấn mạnh rằng Ngài không đến trái đất này để trao ban điều gì khác, nhưng là trao ban chính Ngài, sự sống của Ngài, như của ăn bồi dưỡng cho những ai có lòng tin vào Ngài. Sự hiệp thông này của chúng ta với Chúa thúc bách chúng ta, những môn đệ của Ngài, hãy noi gương Ngài, biến sự hiện hữu của chúng ta qua thái độ sống của chúng ta thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người, như chính Thầy đã bẻ bánh là chính thịt mình vậy. Không ai có thể đo lường được tình yêu của Thiên Chúa, vì tình yêu ấy là vô hạn. Chúng ta trở nên có khả năng yêu cả những người không yêu chúng ta. Điều này không dễ chút nào, phải không? Yêu người không yêu chúng ta chẳng dễ chút nào. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng một người không yêu chúng ta cũng sẽ chẳng yêu người ấy. Đúng không nào? Chúng ta phải yêu cả những ai không yêu chúng ta. Chúng ta hãy chống lại điều xấu bằng điều lành, bằng sự tha thứ, sẻ chia và đón nhận. Nhờ Đức Giêsu và Thánh Thần của Người, đời sống của chúng ta cũng phải trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em chúng ta. Sống như thế, chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui đích thật. Niềm vui khi biến mình thành món quà, để đổi lại món quà to lớn hơn mà chúng ta đã lãnh nhận trước, không phải bởi công trạng của chúng ta. Điều này thật tuyệt vời, phải không? Đời sống của chúng ta trở thành món quà. Noi gương Đức Giêsu, tôi muốn nhắc nhớ hai điều này. Thứ nhất, giới hạn của tình yêu Thiên Chúa là yêu không giới hạn. Điều này có rõ không? Cuộc sống của chúng ta với tình yêu của Đức Giêsu nhận được từ Thánh Thể, tự biến thành món quà, giống như cuộc sống của Đức Giêsu vậy. Đừng quên hai điều này, là giới hạn tình yêu của Thiên Chúa là yêu không giới hạn. Bước theo Đức Giêsu, chúng ta với Thánh Thể biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy hướng lòng về Mẹ Maria để xin Mẹ giúp mình biết yêu quý Đức Giêsu như Mẹ. Đức Giêsu, tấm bánh sự sống đời đời, đã từ trời hạ giới và đã làm người nhờ đức tin của Đức Maria cực thánh. Sau khi đã cưu mang người trong mình với một tình yêu khôn xiết, Mẹ đã theo người một cách trung tín đến tận thập giá và sự phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ giúp chúng ta tái khám phá nét đẹp của Thánh Thể và biến Thánh Thể trở thành trung tâm của đời sống chúng ta. Đặc biệt, nơi Thánh Lễ Chúa Nhật và chầu mình Thánh Chúa. Sau những lời này, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý chỉ Đức Thánh Cha đã nói.
Angelus Domini nunc habet Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iacniti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Grazie a Tua, in questo Domine mentibus nostri s'infunde, ut che angelo annunciante Christi fili Tui incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per eunde in Cristo un Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu nhớ đến ngày Liên hiệp quốc gia chống lại nạn bạo hành vào ngày 26 tháng 6. Ngài mạnh mẽ lên án nạn bạo hành dưới mọi hình thức, và Ngài xin mọi người hãy đấu tranh chống lại nạn này, đồng thời cầu nguyện giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương và xin họ cầu nguyện cho mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương hôm Chủ nhật 22 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.